là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ hai ngày 13 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận các đơn vị tăng cường làm việc trực tuyến phòng chống dịch COVID-19. Tiếp đó là phản ánh ngành y tế Yên Bái sẵn sàng ứng phó với diễn biến dịch bệnh COVID-19. Cuối chương trình như thường lệ, tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ có nhiều giải pháp trong công tác thu ngân sách, đến nay huyện Văn Yên đã đạt kết quả cao so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, huyện Văn Yên đã thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý nuôi dưỡng các nguồn thu, đồng thời đảm bảo chặt chẽ, công khai minh bạch, làm tốt công tác chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế, nên công tác thu ngân sách của huyện Văn Yên đã đạt những kết quả tích cực. Năm 2019, thu ngân sách trên địa bàn huyện đã tăng lên 181 tỷ đồng. Năm 2020 cũng là năm cuối của nhiệm kỳ, huyện Văn Yên phấn đấu thu ngân sách đạt 225 tỷ đồng và vượt hơn 40% mục tiêu so với nghị quyết đề ra. Mặc dù thời điểm này ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên huyện Văn Yên vẫn tiếp tục đề ra các giải pháp phù hợp để hạn chế thấp nhất thất thu ngân sách.
Theo số liệu thống kê, do ảnh hưởng của COVID-19, toàn tỉnh hiện có trên 5.000 lao động bị tạm hoãn hợp đồng, nghỉ không lương. Số lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp là 2.000 lao động. Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global có 1.450 lao động nhưng đã nghỉ việc 190 lao động. Công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Vina KNF có trên 1.000 lao động nhưng đã nghỉ việc 74 người. Công ty trách nhiệm hữu hạn Daesung Global có 595 lao động, đã nghỉ việc 60 người. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hải Vượng có 104 lao động, đã tạm thời cho 47 lao động ngừng việc là lái xe, phụ xe, điều hành vận tải, bán vé, nhân viên phục vụ. Công ty cổ phần vận tải thủy bộ Yên Bái kinh doanh lĩnh vực vận tải, tổng cộng 245 lao động, đã tạm thời cho 75 lao động nghỉ việc. Do phải dừng sản xuất lâu ngày, lao động có xu hướng tìm việc làm mới nên một số doanh nghiệp sẽ thiếu hụt lao động khi hoạt động trở lại. Một số doanh nghiệp sử dụng chuyên gia, cán bộ kỹ thuật lao động từ Trung Quốc nhưng hiện chưa được nhập cảnh để vận hành các dây chuyền sản xuất. Trước ảnh hưởng này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành chức năng hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện trả lương ngừng việc theo điều 98 Bộ luật Lao động và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.
Hội người cao tuổi huyện Văn Chấn hiện có trên 11.000 hội viên, thực hiện phong trào tuổi cao gương sáng, ban đại diện hội người cao tuổi huyện thường xuyên tuyên truyền và động hội viên và các tầng lớp người cao tuổi trong huyện tích cực tham gia lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, tham gia xây dựng nông thôn mới, hoạt động tích cực trong công tác xã hội. Bên cạnh đó, huyện hội có trên 1.000 hội viên người cao tuổi tham gia công tác xã hội như bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố. Thực hiện chương trình chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, từ năm 2018 đến nay, người cao tuổi huyện Văn Chấn đã hiến gần 5.200 m2 đất, tham gia trên 5.000 ngày công lao động.
Trong 3 tháng đầu năm 2020, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát hàng hóa lưu thông trên thị trường và đã phát hiện xử lý 144 vụ vi phạm gian lận thương mại. Lực lượng quản lý thị trường đã xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm trên 343 triệu đồng, bán hàng tịch thu được trên 368 triệu đồng và giá trị hàng hóa giả, kém chất lượng tiêu hủy trên 220 triệu đồng, tổng giá trị thực hiện trên 930 triệu đồng. Các vụ vi phạm chủ yếu là buôn bán, vận chuyển lưu thông hàng quốc cấm và hàng nhập lậu, gian lận thương mại trong các lĩnh vực về giá, đo lường chất lượng, vi phạm trong kinh doanh như mất vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm nhãn mác hàng hóa, đầu cơ găm hàng, buôn bán hàng giả, hàng không nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng. Thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm soát giá cả thị trường, niêm yết giá bán các mặt hàng thiết yếu để bình ổn thị trường, đẩy mạnh kiểm tra việc lưu thông buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ quyền và lợi ích cho người tiêu dùng, nhà sản xuất, bình ổn thị trường. Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù trên địa bàn tỉnh chưa có trường hợp nào nhiễm COVID-19, nhưng các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ vẫn được tỉnh Yên Bái thực hiện nghiêm túc. Hiện nay, tất cả các sở ban ngành, các đơn vị, sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, trừ ngành y tế toàn tỉnh đã cho một bộ phận cán bộ công chức viên chức và người lao động được nghỉ và làm việc trực tuyến tại nhà, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là Chánh Văn phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Chị Trần Thị Thanh Thủy được phân công làm việc trực tuyến tại nhà thông qua ứng dụng công nghệ thông tin. Trong thời gian nghỉ, chị Thủy xử lý công việc liên quan được giao trên hệ thống điều hành tác nghiệp. theo dõi và xử lý các công việc khác được giao qua Zalo và email, đồng thời kiểm tra văn bản báo cáo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ trong phòng để tổng hợp báo cáo lãnh đạo đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Chị Trần Thị Thanh Thủy, Chánh Văn phòng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết.
Tôi thì là một trưởng ban ở cơ quan thì tôi sẽ phải giao nhiệm vụ cho cán bộ trong ban mình và hàng ngày thì tổng hợp kết quả làm việc của cán bộ của đơn vị phòng ban mình và gửi cho lãnh đạo báo cáo kết quả công việc, mà tất cả anh chị em thì đều cũng rất là nghiêm túc thực hiện công việc và cũng như là thực hiện các cái biện pháp cách ly như là Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cũng như là Bộ Y tế đã khuyến cáo để đảm bảo là vừa là phòng chống dịch nhưng tất cả mọi công việc cũng vẫn hoàn thành tốt, không vì là nghỉ dịch làm việc tại nhà mà ảnh hưởng đến chất lượng công việc.
Ngay sau khi Thủ tướng ban hành chỉ thị 16, Ủy ban nhân dân thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đã cho 50% cán bộ được làm việc tại nhà, chia việc luân phiên nếu cần thiết vẫn có thể đến cơ quan để xử lý. Chị Lưu Thị Hương là cán bộ lao động thương binh xã hội thị trấn Yên Bình được nghỉ tại nhà để làm việc. Thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, chị vẫn có thể rà soát các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, đề nghị chính phủ xin hỗ trợ trong thời gian 3 tháng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Dù không đến cơ quan làm việc, nhưng công việc trong ngày luôn được thông suốt. Chị Hương nói.
Tôi làm việc ở nhà thì hàng ngày vẫn thường xuyên liên lạc và báo cáo lãnh đạo địa phương. Và có công việc đột xuất thì chúng tôi vẫn lên cơ quan và giải quyết công việc. Và tôi thì đang thực hiện cái rà soát cái đối tượng để được thụ hưởng cái chính sách là do ảnh hưởng của COVID-19 ạ. Khi làm việc thì tôi qua hệ thống công nghệ thông tin là rà soát các đối tượng trên máy tính để hoàn thành cái nhiệm vụ được giao. Thì hàng ngày chúng tôi là vẫn phải báo cáo tiến độ công việc đối với lãnh đạo địa phương và cấp trên theo quy định của nhà nước.
Ông Hoàng Hợp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Chúng tôi là cho 50% cán bộ công chức là làm việc tại gia đình và để giãn cái khoảng cách đối với theo cái đúng cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Và hàng ngày là cán bộ công chức là phải báo cáo cái kết quả làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị trấn. Thông qua cái kết quả đó thì chúng tôi là xây dựng kế hoạch và báo cáo lên Ủy ban nhân dân huyện từng công việc một, là trao đổi trực tiếp qua mail và qua Zalo và kết quả và báo cáo vào buổi chiều thì là sẽ hàng vào 16:30 của buổi chiều hàng ngày thì là sẽ báo cáo kết quả với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị là cán bộ là đạt cái hiệu quả rất là cao, nghĩa là cái công việc mà được giao thì theo như chúng tôi kiểm tra là hoàn thành.
Với chức năng quản lý và bảo vệ 433.000 ha rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái có trên 276 cán bộ, công nhân viên ở 8 hạt kiểm lâm các huyện thị, một đội cơ động và văn phòng chi cục. Thực hiện chỉ thị 16 của Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 về giãn cách xã hội, với đặc thù của đơn vị, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã bố trí 50% cán bộ nghỉ luân phiên, ứng dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà trên tinh thần giao nhiệm vụ khoán sản phẩm, yêu cầu thời hạn báo cáo kết quả thực hiện cụ thể đối với từng nhiệm vụ được giao, không để tình trạng cán bộ công chức không hoàn thành nhiệm vụ được giao vì lý do không đến cơ quan làm việc. Đặc biệt hiện nay, do vào mùa hanh khô nên cán bộ kiểm lâm địa bàn phải tăng cường kiểm tra địa bàn, chỉ đạo hướng dẫn người dân công tác phòng chống cháy rừng. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết.
Trong cái giai đoạn thực hiện cái giãn cách xã hội và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, từng đơn vị, từ cái việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, từng đơn vị thì chúng tôi đã giao nhiệm vụ cụ thể tới từng cán bộ công chức trong lực lượng kiểm lâm. Tuy nhiên thì trong cái việc thực hiện giãn cách cũng như cách ly xã hội thì đối với lực lượng kiểm lâm chúng tôi thì có một số cái đặc thù, đó là giai đoạn hiện nay đang trong thời gian cao điểm của thực hiện cái việc công tác phòng cháy chữa cháy rừng, thì trong cái việc thực hiện thì chúng tôi vẫn thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo, nhưng tuy nhiên trong quá trình thực hiện thì cũng tổ chức một số cái linh hoạt để làm sao vừa đảm bảo thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và đảm bảo được thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong giai đoạn giãn cách và cách ly xã hội bằng cách là bố trí cán bộ công chức trực công tác phòng cháy chữa cháy đảm bảo theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đó là bố trí không quá 50%. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn thực hiện cái việc làm sao đảm bảo thực hiện nhiệm vụ công tác trực phòng cháy chữa cháy rừng ở địa bàn để khi có tình huống cháy rừng xảy ra thì đảm bảo được cái số lượng cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ cũng như huy động lực lượng để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy cho rừng trong vụ khô hanh năm 2019-2020.
Đến thời điểm hiện tại, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc chỉ thị 16. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, việc sắp xếp công việc, tăng cường làm việc trực tuyến là cần thiết. Tuy nhiên, các cơ quan đơn vị cần quản lý quán triệt cán bộ thực hiện nghiêm quy định để đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam, mặc dù chưa ghi nhận trường hợp nào trên địa bàn tỉnh nhiễm COVID-19, nhưng trước những diễn biến phức tạp của dịch, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế trong thực hiện phương châm 4 tại chỗ, toàn bộ hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở đã được chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực, vật lực, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Nhung, Ngọc Huy.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh là cơ sở y tế tuyến cao nhất của tỉnh, vì vậy việc chủ động xây dựng phương án tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân nghi nhiễm và nhiễm COVID-19 đã được bệnh viện triển khai quyết liệt. Bệnh viện đã phân khu riêng để khám sàng lọc và tiếp nhận các bệnh nhân có nguy cơ, triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu của Sở Y tế như tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ y bác sĩ, đẩy mạnh tuyên truyền phòng tránh dịch, bổ sung vật tư y tế, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất, trang thiết bị phòng chống dịch đáp ứng các tình huống dịch xảy ra, thường xuyên cập nhật các phác đồ điều trị COVID-19 của Bộ Y tế, đồng thời đưa vào vận hành và sử dụng phòng mổ áp lực âm để nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Song Hào, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết.
Cái việc triển khai cái phòng phẫu thuật cấp cứu áp lực âm dành cho những đối tượng nghi ngờ nhiễm COVID-19 hoặc là những bệnh nhân COVID-19 rất quan trọng, bởi vì về cấu tạo đặc biệt ấy thì nó gồm có hai lớp cửa, có hệ thống hút khí để đẩy khí để tạo ra một cái áp lực âm trong cái buồng này, và không khí thì đi theo một chiều, trước khi ra khỏi môi trường thì cũng có một hệ thống lọc khuẩn để tạo ra như vậy. Chính vì vậy mà triển khai phòng này nó sẽ được làm ra, thứ nhất là nó làm cho thầy thuốc là yên tâm, an toàn và tránh được lây nhiễm chéo, và thầy thuốc có đủ sức khỏe để trong một cái chương trình chống giặc COVID một cách hiệu quả nhất.
Bên cạnh sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các bệnh viện và trung tâm y tế, phong trào thi đua ngành y tế chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng được đội ngũ y bác sĩ từ tỉnh đến cơ sở hướng dẫn nhiệt tình, nhằm phát huy tinh thần yêu nước, cùng đồng lòng, đoàn kết, thể hiện ý chí của cả hệ thống chính trị trong cuộc chiến chống đại dịch. Bất chấp những khó khăn vất vả, hàng trăm y bác sĩ trẻ tại các bệnh viện trung tâm y tế đã tình nguyện xông pha trên tuyến đầu chống dịch, thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân và ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Bác sĩ Trần Thị Thu Hoài, khoa nội AB Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Thức được rằng là cái công cuộc chống dịch COVID-19 nó rất là đam co, và chúng ta phải huy động toàn bộ nhân lực, nguồn lực để tham gia vào chống dịch. Hiện tại là nòng cốt của chống dịch là ở các nhân viên của khoa truyền nhiễm, nhưng mà về nhân lực thì cũng không phải là quá nhiều, cho nên là rất cần thiết là phải có một đội lực lượng là tiên phong xuống để hỗ trợ cùng với đồng đội của chúng tôi tại bệnh viện, để thứ nhất là sàng lọc cách ly những bệnh nhân mà có yếu tố nguy cơ, thứ hai là điều trị với những bệnh nhân mà thực sự là người ta có dương tính với virus COVID-19 ở đây. Thì nên là khi mà bệnh viện đã có cái chủ trương là thành lập ra một đội tình nguyện xuống chống dịch thì chúng tôi đã đăng ký tham gia, là những người đầu tiên đăng ký tham gia với mong muốn là góp một phần công sức của mình để tham gia vào cùng với công cuộc của cả bệnh viện cũng như là cả đất nước để tham gia chống dịch ạ.
Không chỉ ở tuyến tỉnh, huyện, tinh thần khẩn trương chống dịch như chống giặc cũng được đội ngũ cán bộ y bác sĩ tại các trạm y tế xã phường quán triệt thực hiện. Với nhiệm vụ được giao, các trạm y tế đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức đoàn thể tại địa phương, thành lập các đội phản ứng nhanh, thường xuyên nắm bắt, phát hiện kịp thời các trường hợp biến động dân cư trên địa bàn, hướng dẫn giúp các trường hợp thực hiện cách ly tại nhà, tự theo dõi sức khỏe của mình, đồng thời tuyên truyền về dịch bệnh COVID-19 và phương pháp phòng bệnh đến mỗi người dân, thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày nhằm phát hiện sớm và phòng tránh hiệu quả việc lây nhiễm trong cộng đồng. Xác định công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 là nhiệm vụ chính trị quan trọng cấp bách, Sở Y tế đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của ngành, phân công các bệnh viện tuyến tỉnh và trung tâm y tế tuyến huyện tiếp nhận, cách ly, điều trị những trường hợp nghi ngờ nhiễm. Và những trường hợp nhiễm COVID-19 nếu có, đề xuất với Ủy ban dân tỉnh bố trí kinh phí mua sắm những thiết bị cần thiết cho công tác phòng chống dịch. Ngành y tế cũng đã chuẩn bị đầy đủ về nhân lực y tế, cơ sở vật chất, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh, như thành lập các đội đáp ứng nhanh tuyến tỉnh, tuyến huyện, thiết lập đường dây nóng của ngành phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Sở đã tổ chức tập huấn và triển khai chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tổ chức họp giao ban trực tuyến thường xuyên giữa sở với các đơn vị y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện để chỉ đạo công tác phòng chống dịch. Đề phòng tình huống dịch bệnh bùng phát, bệnh viện dã chiến đã được thành lập. Bên cạnh đó, công tác dự phòng, xét nghiệm, phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh cũng được triển khai hiệu quả. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái là một trong 22 phòng xét nghiệm được Bộ Y tế cho phép xét nghiệm chuẩn đoán COVID-19 trong cả nước với thời gian thực hiện xét nghiệm chỉ từ 4 đến 5 tiếng. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đoàn Thị Hồng Hạnh, trưởng khoa xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Chúng tôi phải tuân thủ đầy đủ các cái quy định. Cái thứ nhất là chúng tôi đã được đào tạo tập huấn của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và đã được cấp chứng chỉ. Cái thứ hai là cán bộ có kinh nghiệm và thực hiện cái xét nghiệm này theo đúng cái quy trình chuẩn mà phòng thí nghiệm đã ban hành để đảm bảo cái việc thực hiện xét nghiệm đạt cái hiệu quả cũng như là kết quả thì chính xác, rồi là con người thì tránh cái sự lây nhiễm từ cái mẫu đối với con người cũng như là đối với cộng đồng.
Ngành y tế Yên Bái cùng với các cấp các ngành của tỉnh đã và đang chủ động trong cuộc chiến chống lại COVID-19, ngăn ngừa không để dịch bệnh xâm nhập vào tỉnh. Tuy nhiên, để có thể chiến thắng dịch COVID-19, mỗi người dân hãy cùng nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định của địa phương và cơ quan chức năng trong phòng chống dịch.
Bồ câu trắng, nếu là hoa tôi sẽ là một đóa hương dương, nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây ấm, là người tôi sẽ chết cho quê hương, là chim tôi sẽ
là mây theo làn gió tôi bay.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Cuối chương trình hôm nay là tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Hội Phụ nữ xã Minh Bảo, thành viên Bái đã phát huy vai trò đồng hành cùng hội viên phụ nữ trong phát triển kinh tế gia đình bằng việc tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, qua đó khuyến khích chị em tích cực tham gia đa dạng các mô hình kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Chị Phạm Thị Huệ là hội viên phụ nữ mạnh dạn chuyển đổi từ chăn nuôi lợn sang nuôi thỏ ở thôn Trực Bình, xã Minh Bảo. Nhờ chịu khó học hỏi kỹ thuật, đến nay sau 3 năm, gia đình chị phát triển nuôi được gần 300 con, trong đó có 40 con thỏ sinh sản. Bình quân mỗi tháng chị xuất bán được 200 con thỏ thịt, tiêu thụ trong tỉnh và các tỉnh lân cận, trừ chi phí cho nguồn thu trên 4 triệu đồng. Ngoài nuôi thỏ thương phẩm, chị Huệ còn trồng 50 gốc hoa đào và hoa cúc. Từ mô hình chăn nuôi trồng trọt cho gia đình thu nhập khoảng từ 150 đến 200 triệu đồng một năm. Chị chia sẻ.
Tết trước đây là tôi cũng nuôi lợn, xong là nuôi thì bán thì nó thất thường, thì cái đợt rẻ thì bán không ăn thua gì, xong quay nuôi thỏ. Mong muốn là gia đình giờ cũng muốn mở rộng ra cho nó phát triển lên nhiều, giờ cho mọi người họ đến chỗ thu mua thì họ đến họ cân lại tại nhà, thì mong muốn cũng muốn sinh sôi ra đâu thì cũng muốn bán đến trôi chảy đến đấy. Chà còn đỡ phải khổ, bây giờ nó thỏ nó cũng bị dịch cái đợt này thì nó cũng chưa xuất được.
Nhận thấy nhu cầu của bà con sinh sống trên địa bàn, dược sĩ Chu Thị Giang công tác tại trạm y tế xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đầu tư mở một quầy thuốc. Chị luôn tận tình hỗ trợ hướng dẫn bà con cách sử dụng thuốc để chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nên được người dân địa phương quý mến tin tưởng. Không những nhạy bén năng động trong kinh doanh, chị Giang còn đảm đang tháo vát phát triển mô hình kinh tế theo hướng tổng hợp vườn ao chuồng rừng. Hiện tại gia đình chị thường xuyên chăn nuôi 2 con lợn nái sinh sản với hàng chục con lợn thịt, 100 con gà, ao nuôi thả nhiều loại cá có giá trị kinh tế, đồng thời trồng 1 hectare quế, 5 hectare keo, 5 sào lúa và 300 gốc cây hoa mẫu đơn. Trung bình mỗi năm, mô hình kinh tế tổng hợp VACR cho gia đình thu nhập khoảng từ 250 đến 300 triệu đồng. Chị Giang vui vẻ nói.
Mới cưới thì bao giờ cũng vất vả lắm. Gia đình tôi nói chung là vất vả thế, nhưng mà bây giờ thì kiểu kinh tế làm nó phát triển lên ý, thì nó ổn định dần thì cũng đỡ vất vả hơn. Cả hai vợ chồng cùng phối kết hợp với nhau, cho tôi thì đi làm nhưng mà về thì vẫn phối kết hợp với chồng để làm ăn về kinh tế, đâm ra nó cũng phát triển được mọi cái, sinh hoạt gia đình cũng tạm ổn.
Với gần 600 hội viên, thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp chị em vươn lên phát triển kinh tế gia đình, thực hiện hiệu quả vốn vay ngân hàng chính sách xã hội với 3 tổ dư nợ. Từ phong trào thi đua phụ nữ làm kinh tế giỏi, hiện nay toàn xã đã có 120 chị em phát triển mô hình kinh tế hiệu quả như trồng hoa, chăn nuôi lợn, gà, nuôi ong lấy mật, kinh doanh hàng tạp hóa với mức thu nhập từ 70 đến 300 triệu đồng một năm. Bà Lê Thị Xuân, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới thì thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, năm nay là xây dựng kế hoạch 173. Năm 2019 là chúng tôi thực hiện theo kế hoạch 32. Chúng tôi làm rất là tốt, rà soát. Thứ nhất là rà soát những đối tượng mà hội viên nghèo để mình có kế hoạch giúp đỡ, để xóa nghèo. Thứ hai nữa là rà soát những hội viên có nhu cầu tham gia các dự án để phát triển kinh tế. Đó là dự án phát triển kinh tế như mô hình nuôi lợn, nuôi gà hoặc mô hình kết hợp mà do phòng kinh tế của thành phố triển khai. Thì đến giờ phút này là phối hợp với Ủy ban Nhân dân với các thôn là đã rà soát các hộ có nhu cầu rồi. Thế và những gia đình mà đủ điều kiện thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân để cùng với phòng kinh tế và các tổ chức hội khác phối kết hợp để làm công tác xem xét kiểm tra đủ điều kiện để mà hỗ trợ.
Những hoạt động thiết thực và tinh thần năng động sáng tạo trong phong trào phát triển kinh tế của Hội Phụ nữ xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã phát huy hiệu quả, giúp thay đổi nếp nghĩ cách làm của nhiều chị em trong lao động sản xuất, giúp hội viên thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần mang lại diện mạo mới cho quê hương.
Thông tin và quảng cáo.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt trong thời điểm cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, Lis, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe máy Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp của dòng xe thể thao phân khối lớn sẽ được tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng và một phiếu thay dầu miễn phí theo chương trình của nhà máy Honda Việt Nam. Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, duyệt hồ sơ nhanh, thanh toán thuận lợi lấy xe ngay, chỉ có xe máy Hòa Bình. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dấu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, địa chỉ tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Tác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 873 668.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.